Chắc quý vị muốn nói pháp vài phút xong mình đi ăn trưa, tại vì bữa nay rất nhiều người nấu ăn trưa. Hy vọng cô Quảng Ngân sẽ không bị thất vọng. Và có nghe tin tức ai nghe tin tức gần đây không? Cái thế giới nó sắp sụp tới nơi rồi, chiến tranh khắp mọi chỗ hết. Bắn rớt máy bay nữa.
Một chiếc máy bay 3.000 chỗ đó mà nó bắn cho xuống.
Còn chiếc máy bay nó bay ngang qua bên cái nước Ukraine, gần bên nước Nga xô đó, thì nó bắn xuống chết hết, chết ngụm hết.
Trước khi nó bay, nó có hỏi bên đây nói là giờ nó không có cho bay.
35.000 phí.
Nó giờ 300.000 được không? Phải nó ở 300.000 thì được. 300.000 ai ngờ nó cũng bắn xuống.
Cô Cần Ngân có biết không? Cô Cần Ngân chỉ lo chuyện là làm thương mại đầu tư này nọ thì với tài tử thì cô biết. Còn nó chỉ chiến tranh thì cô lầm lơ.
Nó có tình là nó có nêu mà thầy.
Thà ra có thể có, mà cái chiến tranh nó xảy ra khắp mọi nơi vậy, sao kỳ dữ vậy? Tại vài năm vừa rồi thì chị nghe hồi như lâu lâu nó có một cái xung đột thôi. Bây giờ nó có khắp hết tất cả mọi nơi. Điều gì xảy ra? Hả?
3-4 tháng đó, 2-3 tháng, 600
người. Ôi giời dạ. Cái thế giới nó đang trở thành nó sao vậy? Bởi Đức Phật mới trong kinh A Di Đà mới gọi là đây là thế giới gì đó vẫn đục, hả? Ác trược. Cái thế giới là thế giới của cái ác và cái trược, thế giới ác trược. Cái thế giới mình đang ở thế giới ác trược. Ok? Hả?
Dạ. Con ở Việt Nam con có thấy một cuốn kinh á. Nó nói gì thế giới này trong 2000 năm trở lên năm nào sẽ xảy ra chuyện tai nạn nhiều lắm, nhưng mà những người chúng sanh biết tu thì đã đỡ, không biết tu thì có như là bị gây gì hết.
Đức Phật đã nói trước trong kinh A Di Đà đó, cái thế giới này là thế giới của ta bà, thế giới của cái ác và cái trược. Nó ác là tại vì cái thế giới này là ai chỉ là muốn làm hại người khác không? Để làm cái gì? Làm hại người ta để làm cái gì? Chỉ vì làm lợi thôi. Dễ sợ không? Cái việc nghĩ lại cho coi. Mọi cái chiến tranh nó xảy ra trong thế gian vì cái lợi, xung đột về cái lợi. Vì cái lợi không mà đi giết hại, đi lừa gạt nhau. Cái thế giới bên ngoài tại sao mà chúng ta có thể chấp nhận? Có làm sao mình có thể vì cái tư lợi không mà đi hại người ta được? Mình tạo biết bao nhiêu cái hư hỏng, mình tạo biết bao nhiêu cái chiến tranh, mình tạo biết bao nhiêu cái đau khổ cho mọi người khi mình chỉ tham cái lợi thôi. Hả? Cái người tài gia, cái vị chấp nhận là cái lợi. Đúng không? Cái vị tìm cái lợi, cầu cái lợi. Đi học để cầu cái lợi. Để tìm để hiểu cách làm lợi. Hả?
Môn Phật thầy có nhớ mấy năm trước đó, có một lần mà sóng thần nó rất là lớn á. Chiến nó nghe trong đảo Ni á. Nguyên một cái đảo ngay giữa biển này sụp xuống á. Cái đảo nó chết nhiều người lắm á thầy. Cái đảo đó là mấy dân là khi muốn đánh cá biển không á. Rồi tôi nhớ hồi xưa Việt Nam nó chiến tranh mà mấy người đi vượt biên rồi mà đi qua đảo, qua mà đảo này đảo nọ. Cuối cùng cái tụ cuốc biển là cái tụ đó không, cái cuốc biển mà nó giết người, nó làm lại bạ không, bị cuối cùng đến ngày đó biên Hà Quốc đâu có biết mà chi tố làm sao được đâu, mà cuối cùng ông chờ ông phải thu tập hết.
Cô Thương Hương đem nêu ra một cái chuyện rất là có lý. Tại vì nếu quý vị mà tham cái lợi và quý vị sẵn sàng lừa gạt và hại người khác thì vì cái lợi đó đó, quý vị đừng hại, đừng giết người khác thì như vậy đó, thì như vậy trong tương lai quý vị sẽ bị nhiều cái thiên tai đó. Không phải riêng cái chiến tranh, không phải riêng cái tai nạn lụt mà còn thấy cái khí hậu nó bị lụt, nó bị bão tùm lum la. Thì nghe cái chuyện ở bên nước Nga đó, ngay đó mùa hè này mà có nó rớt từng cái băng đá đó, nó từng cục lớn nó rớt xuống ngay trong mùa hè. Cái rớt mà rớt cái băng đá, cái cục đó nó to như vậy nè, nó rớt xuống ngay bờ biển đó. Các vị biết không, cái thiên tai đó là nó cái hiện tượng của một cái người vua của nước thất đức. Ok, thành cái vị biết như cái phía những cái tai nạn mà những cái khí hậu mà nó lạnh lẽo, nó đông này nọ là cùng xứ Mỹ này, cả năm vừa rồi, hai ba năm vừa rồi có rằng thấy không, là cứ mùa đông cái quý vị thấy không, cái phía nữ cái Mỹ này mấy năm vừa rồi đó là mùa đông đó là nó có mưa bão, mùa đông băng lá là rồi nó đóng luôn cả cái tiểu bang luôn, nó làm việc cũng được đó. Vậy không biết chừng nào những cái vị lãnh đạo mới là thức tỉnh. Cái đó là tại vì lãnh đạo nó thiếu đạo đức. Nếu bây giờ xứ California này nó có cái nạn hán, thành ra cái chính phủ tiểu bang Cali này nói là không được phí nước. Một ngày phí nước là tốn 500 đồng đầu tháng này. Tháng 1 tháng 8 đó, ngày 1 tháng 8 nó quy định mà phí nước, phun phí nước, nó tới nó phạt 500 đồng một ngày đó. Rồi ngược lại, nếu quý vị mà không chịu cứu nước mấy cái cỏ cây đó, ok, cái cỏ cây nó hư, nó khô, nó xấu xí cái nhà, nó tới nó cũng phạt 500 đồng một ngày luôn rồi. Mình biết làm gì nữa.
Yeah.
Tại vì nhà nó xuống giá. Cái này quý vị thấy cái nghiệp, cái cộng nghiệp nó dễ sợ như vậy đó. Bên phía mùa đông á, phía đông của nước Mỹ thì nó đông, nó băng tuyết tùm lum, mà bên phía tây nước Mỹ thì nó hạn hán. Quý vị thấy dễ sợ không? Cả cái nước này nó bị to là chuyện tai nạn không à, thiên tai không à, cái nước càng ngày nó càng quan trọng, nó càng có giá trị.
Okay.
Yeah. Có ngân sao ngày nay được nghỉ buổi sáng thấy người có khỏe nhẹ nhàng không? Tiếng
Hoa nói đó, mình nói người tham sân si ba độc đó là cái đó nó tại trong cái thế giới này. Tại cái Cali này đã sân quá.
Vô còn ngưng nó đúng, ngài Tiếng Hoa ngài nói đúng, cái dần là nó tạo cái nóng tại nó hàng hán. Ok. Nổi cái tham mà nổi cái sân không là mình đã thấy là mình tình mình là cực khổ dễ sợ rồi.
Cái tham đó thì nghe là cái tham đó là bị nước ngầm ảo lực.
Tham là cái lòng dâm dục đó thì nó bị nước. Còn cái khô là tại vì khí giận.
Gió là
si. Gió là si. Có ba cái đại thiên tai cuối cái kiếp này, trước khi mà cái thế giới nó bị tiêu diệt đó, thì có ba cái thiên tai. Thì có ba cái thiên tai thứ nhất á là cái thiên tai của cái nước, xin lỗi, thiên tai đầu tiên hết đó là thiên tai của cái lửa. Bỗng nhiên trong thế giới bỗng nhiên có hiện những 7 hay 10 cái mặt trời luôn, 7 cái mặt trời đó. Ok. Nó nóng đến độ thành ra cái thế giới nó bị thiêu rụi luôn, cho tới cái sơ thiền nó bị thiêu cháy luôn. Rồi có mấy người đứng ra bắn, lấy cung tên bắn lên mặt trời, còn bắn nó không rớt. Nhất mấy người mà đi buôn bán họ nói láo nhiều á, cũng cái ông tổng thống của nước Nga đó, ông tổng thống Putin đó, ông nói láo quá trời. Ông nói gì ông cũng nói láo không à. Một cái người tổng thống đi nói láo cả thế giới luôn. Hả? Ông nói ông không có đem lính qua thì ông lính ông là mặc che mặt nạ qua kia tấn công cái nước Ukraine. Ông nói láo hoài, ông nói láo tới nó mở miệng nói láo không à. Ok. Thành ra một cái người tổng thống mà có thể một cái người vua có thể nói như vậy xong cái nước nó ra cái gì được. Mấy người mà buôn bán là mới gọi là ăn gian nhỏ nhỏ thôi, còn này tổng thống mà ăn gian là đại gian lận. Một cái người mà buôn bán nói láo là chỉ lợi tí xíu thôi, còn tổng thống nói láo là toàn đi gạt một cái quốc gia luôn, dễ sợ. Sống như mình sao mà sống được, ai mà tin mình được. Làm sao bây giờ? Thứ nhất là nó ác, còn nó trược nữa. Trược là sao? Kinh Phật dạy trược á, nước mà có gì đó hả, có bùn mà cứ bị khuấy nữa này, lắc nữa này, nước thì nó đục không thấy được đường luôn nữa, nó đục đến độ không ai thấy rõ ràng được nữa, nó đục là mình không thể nào thấy cái được rõ ràng được nữa, không thể nào thấy rõ ràng được. Ok. Cái vì thế chúng ta đa số chúng ta là ý là về cái con mắt, chúng ta đều mang kính để nhìn cho nó rõ hơn. Thành ra mà quý vị mà không có, quý vị tưởng tượng nếu cái thế gian này mình không nhìn được làm sao mình sống được. Mà bây giờ mình mở mắt ra mình thấy không có rõ, nó dễ sợ như vậy, nó khổ như vậy đó. Và đã không như vậy, Đức Phật còn nói rõ nữa. Thứ nhất là cái kiếp trược. Cái thế giới bây giờ, đó, cuộc sống của chúng ta bây giờ là kiếp trược. Cái thời buổi này nó loạn quá đi. Mình chịu. Cái thời loạn. Cái thời nó bị vẩn đục. Bởi vì chúng ta mới chấp vào những cái thành kiến. Thành kiến là sao? Gọi là người Nga chống là người Mỹ. Việt Nam chống là Tàu. Ví dụ người Tàu thì ra xâm lăng đất, không xâm lăng mà xâm lăng biển. Người Tàu đời xưa chưa muốn đi xâm lăng đất. Hồi xưa người Tàu là xâm lăng Việt Nam, xâm lăng Đại Hàn, xâm lăng Nhật, xâm lăng đủ chỗ hết. Họ xâm lăng đất, họ xâm lăng vào nước Tây Tạng. Rồi bây giờ chưa xong, bây giờ họ xâm lăng biển. Bây giờ họ xâm lăng biển, quý vị tưởng tượng coi. Xâm lăng biển, quý vị biết không? Trong tương lai đó, cái hải dương nó sẽ là rất quan trọng. Thành nước Nga với nước Tàu đang xâm lăng biển. Nhớ.
Môn Phật thầy, Trung Quốc nó không có xâm lăng Việt Nam rồi. Còn nó muốn lấy Việt Nam trong vòng 2 năm luôn rồi. Lấy Việt Nam rồi. Số chủ yếu nó lấy cái biểu Đông đó, là nó đề phòng Mỹ.
Cô Tân Hương rất là chắc chắn. Nếu như mà cô Tân Hương nói rõ ràng lắm, nội trong 4 tiếng có thể xâm lăng lấy luôn cái nước Việt Nam, toàn cái nước Việt Nam luôn đó. Nếu như vậy lấy nước Đại Hàn cũng dễ luôn. Nói cô Đại Hàn của nó tại sao nước Nga, nước Tàu cũng xâm lăng nước Đại Hàn, tại sao? Tại thích tới đó mua đồ Đại Hàn. Nó bị bên Đại Hàn, người Tàu qua kia mua sắm nhiều lắm.
Cái chủ yếu nó giữ cái biểu Đông để mà nó chú ý Mỹ.
Người Tàu bây giờ qua đây mua đất, đầu tư bên này nhiều lắm. Anh quý vị biết không? Mình có những cái thành kiến gọi là kiến trược, có nhiều cái thành kiến dễ sợ. Ok, thành kiến về chủng tộc, cái thành kiến về cái tôn giáo. Ok. Ngay Phật giáo bây giờ đi tấn công với Hồi giáo. Vì tưởng tượng như coi, người Phật tử mà đi giết người ta. Bây giờ mấy ông thầy á đi hô hào Phật tử đi giết những cái người bên Hồi giáo, tại vì nó là ác. Bây giờ những người Hồi giáo là người ác, thành có quyền giết tụi nó. Dễ sợ không?
Chuyện quá khứ mà lãnh đạo thành phố đã làm gì nữa. Hồi xưa họ giáo ác lắm, nó cũng giết. Hồi xưa nó cũng giết Phật giáo nhiều lắm. chuyện đã quá khứ rồi, bây giờ nó có còn ở đâu.
Vì nó ác mình muốn trả thù nữa. Dễ sợ không?
Hả?
Cái tôn giáo, quý vị biết không, trong cái truyền thống Phật giáo chúng ta đó, chúng ta không có cái chuyện mà lấy máu người khác nha, trả thù nha, không có trả thù, không có đòi mạng người ta. Bây giờ người Phật tử đi giết người ta, quý vị có thể tưởng tượng như vậy được không? Tại đó không có cái chỗ đó, không có đại thừa nữa. Bên Phật giáo chúng tôi rõ ràng lắm. Nếu quý vị đi giết người, chúng tôi nói quý vị không có quyền làm Phật tử nữa, phải kim đề kim điền. Hả? À, những người Phật đệ tử thầy vậy đó, đi giết người ta thì nó không được làm đệ tử nữa. Mình phải là Phật tử, Phật tử không thể làm như vậy được. Cái đó nó ngược lại cái lời dạy của Đức Phật. Ok, quý vị thấy kiếp trược này, kiến trược này. Ok, quý vị vì nhiều cái thành kiến thành quý vị trở thành rất là phiền não. Cái phiền não là sao? Quý vị cứ tham dễ sợ lắm. Ok, tham đủ thứ hết đó. Mở mắt ra là tham, chưa mở mắt ra là nghĩ chuyện tham rồi. Nó dễ sợ như vậy đó. Nó phiền não đủ thứ hết. Hả? Quý vị thấy không? Cái thế giới của phiền não. Phiền não tại mình có quá nhiều cái thành kiến đấy. Quý vị biết không? Cái thành kiến là cái mà nó rất là sâu ở dưới cái tâm thức quý vị. Quý vị không để ý luôn nữa. Bởi vậy cái phiền não nó càng nhiều là tại vì cái thành kiến quý vị nó càng nhiều. Có ai thấy mình phiền não nhiều không? Giơ tay để coi. Phiền não dễ sợ luôn. Rồi có cái chúng sanh trược. Mình chúng sanh trược là sao? Mình là loài người đối với súc vật. Mình có quyền giết súc vật, có quyền giết để mà ăn, để mà vui. Okay. Cái tụi ma quỷ nó đang giết chúng ta, ma quỷ nó đang hại chúng ta. Yeah. Oh, có ngân sao? Có quen ma quỷ nào? Hiện bây giờ quý vị biết không? Một cái loại ma quỷ rất thông thường trong thế gian này là ma quỷ của chán đời. Quý vị biết bao nhiêu người ta chán đời không? Hả? Có ai biết là mình đang chán đời không? Giơ tay thầy coi. Cái khó của cái bệnh chán đời á là quý vị bị chán đời mà không biết mình chán đời. Mình chán đời, mình truyền lại cho con cháu mình. Mình lây cho tụi nó. Không có cách nào chữa mà được hết. Thì thầy nói đó, cô này cô kể, cô nói là hồi nãy cô tuần vừa rồi cô đi thành phố Las Vegas để mà làm việc. Cô nói cô gặp một cái cô đó đẹp dễ sợ, đẹp và sexy lắm, đẹp như là tài tử vậy đó. Xong rồi nói chuyện cô thời gian này, cô mới thấy, mới khám phá là cái người đẹp này, cô này trẻ mà đẹp này á, là rất là chán đời. Tại sao vậy? Tại vì chồng của cô là đang ngoại tình với bạn thân của cô. Mà cô này cô đẹp đến độ mà người ta đàn ông nó đi ngang đó là ai cũng liếc cô hết. Người đàn ông đi với bồ với bịch nó cũng cầm tay bồ với bịch mà cũng liếc cô, nhìn ngắm ngời cô nữa. Mà ta cô sợ, cô không dám bỏ chồng cô, tại cô sợ là một mình sẽ bị người ta tới lường gạt, ăn hiếp. Rất nhiều người bị chán đời. Những người chán đời nhiều hơn quý vị tưởng tượng. Tại vì cái bệnh chán đời này mình truyền lại cho con cháu mình, nhất mấy đứa con nít đó nó dễ bị lây á. Quý vị truyền lại cho con cháu mình. Quý vị một khi mà bị chán đời rồi là cả đời quý vị chán đời rồi. Nó dễ sợ như vậy. Cái bệnh ung thư nó giết quý vị. Cái khổ sở của cái bệnh chán đời là nó làm quý vị khổ sở cả đời luôn. Đại đa số những người chán đời nó không giết quý vị đâu. Nó chỉ muốn làm cái gì khổ sở, chán chường thôi. Và truyền nhiễm cho người khác. Nó khiếp như vậy đó. Đó là cái công việc của tụi ma, tụi quỷ. Nó tới nó hại cái loài người. Cái đó là chúng sanh trược. Chúng sanh đang hại, giết hại lẫn nhau. Quý vị thấy không? Không là người mình nghĩ là mình hơn loài vật chứ gì? Ngược lại cái tụi ma quỷ với thần đó, nó hơn mình, nó coi mình như là đồ chơi vậy đó, nó hại mình như mình hại con súc vật vậy đó. Cái chuyện như vậy đó, nên cuộc đời như vậy, cứ tưởng là mình hay mà không biết là đang bị hại, mà không biết. Cuối cùng cái trược cuối cùng là cái mạng trược, nghĩa là sao? Ai cũng lo sợ là sống không có đủ, sống có đủ lâu, ai cũng sợ chết đấy. Làm sao bây giờ? Cái đó không có ngoài cái luật nhân quả. Cái chuyện nó xấu xảy ra tại mình trồng cái nhân xấu. Quý vị không muốn những cái chuyện xấu xảy ra cho mình thì đừng có làm chuyện xấu. Quý vị có biết không? Chúng ta đã tạo biết bao nhiêu cái ác, đã biết bao nhiêu kiếp rồi. Mình đã từng tạo biết bao nhiêu cái chuyện ác, độc, đã từng bao nhiêu kiếp rồi, không thể tưởng tượng được. Nên chúng ta chuyện nó xấu xảy ra là chuyện đáng mà kiếp, đáng là xứng đáng, ráng mà chịu. Nó chỉ xảy ra tại vì chúng ta đang mở cửa cho nó vào. Mở cửa cho nó vào. Ok? Mở cửa nó vào bằng cách nào? Bằng cách nào? Bằng cách là nói chuyện với nhau khi mà thầy đang giảng pháp. Cái thứ nhì là tham lam, sân và si. Ba cái độc đó nó mới mở cửa mình vào, nó mới vào được. Cái việc không có tham, không có sân, không có si thì nó không thể vào được. Mặc dù quý vị đã trồng biết bao nhiêu chủng tử ác rồi, nhưng đều nếu như cái cây mình mới đem ngày tuần này, trừ phi ngoại trừ quý vị cho nó nước, cho nó phân, cho nó bón, thì cái cây nó không thể nào nó mọc được. Thì cũng như vậy, cái chủng tử mà ác cái vị trồng đó, cái vị không thể nào nó thành chín được nếu như cái vị không có tham, không có sân, không có si. Nó giản dị như vậy đó. Thì nếu như cái vị mặc niệm Phật, nếu cái vị niệm chú, nếu cái vị niệm Phật niệm chú tu mà tu với cái tinh thần của tham, thân, sân, si thì cái vị chuyện xấu nó xảy ra cái vị. Cái vị biết cái xứ, cái tiểu bang Kali này là nó có hàng hán, tại vì cái tiểu bang Kali này, người ở xứ này nó rất là nóng, rất là dễ nổi giận. Vì đồng ý không? Lái xe trên đường sẽ thấy ngay người ta giận với sợ. Cứ vì lái xe mà lộn xộn, nó la, nó mắng, nó nhiếc, nó hút ở đó, nó còn bắn mình nữa. Xứ này nó, cái tiểu bang này, cái dân ở đây nó giận, nó nóng dễ sợ lắm. Bởi vì mình có hàng hán được. Đó là tại bà thân hương không lái xe. Những người mà lái xe mà tệ nhất trong tiểu bang Kali là ai? Hả? Những người, quý vị biết đại đa số những tai nạn xảy ra là do ai tạo ra? Hả? Trạng lập tức Trạng, thầy nói, Trạng nói là đàn bà. Thầy Trạng lập tức nó không muốn nói là nổi giận. Ông Trạng vẫn còn yếu vía. Ông vợ Trạng giỏi. Chứ sao đàn ông phải giữ chứ thôi, nó làm càng cũng được. Phải ông Helen. Đa số những cái tai nạn xảy đây là tại vì những người di cư vào đây. Ok.
Trung Quốc đồng viên tôi qua đây nhiều lắm. Bởi vì nhà cửa nó cũng xào xáo. Nó mua nhà nó trả tiền một cái bục. Bởi vì mình dân ở bên đây là thua, không có mua nổi là vậy, thua nổi
vậy. Khổ thiệt là khổ. Ok. Phải mình không nên trách người ta, mình trách người ta không có giúp, không có lời gì hết. Xin làm gì bây giờ? Quý vị chỉ cần bản thân mình bớt tham, bớt sân, bớt si thôi. Đừng có đòi đổi người ta. Đây là đại đa số những người phụ nữ họ sai lầm do đó, họ cố gắng cố ý đổi chồng họ. Không cách nào đổi chồng được hết. Đừng có đổi, đừng hy vọng, đừng đổi người ta. Không thể nào đổi được. Mình chỉ lo đổi mình thôi. Người ta sai chuyện người ta. Còn mình chỉ đừng làm sai thôi. Chuyện quan trọng nhất là mình đừng có đổi người ta, đừng có chỉ trích người ta. Mình tự lo đổi mình thôi. Cái người Phật tử làm như vậy. Đừng có đổi người khác, đừng có sát phạt người khác. Cái đó là cái đó không đúng. Nếu như vậy thì mình sẽ đổi ảnh hưởng đến cái xã hội rất là lớn. Mình ảnh hưởng rất lớn lao mà nhiều hơn cái vị tưởng tượng được. Thầy muốn chấm dứt bằng cách kể cái gì chuyện có chuyện này, ông chuyện Mạnh Tử. Thầy mới biên một cái bài thuyết pháp trong mạng. Nhiều khi cái môi trường nó chỉ cho phép mình nói được chừng đó thôi, nói nhiều quá nhưng người ta không muốn nghe, người ta không hiểu. Thầy kể một cái câu chuyện. Hồi đó Mạnh Tử đó đi tới viếng một người bạn rất thân ở xứ khác, ở cái nước khác. Cái về biết không? Cái người bạn của Mạnh Tử là một cái người rất là có trí huệ nữa, mới làm bạn thân được của Mạnh Tử. Cái người biết, cái người mà có trí huệ đó là chọn bạn, là không phải bạn thân, không phải là dễ đâu. Ngược lại con trai của ông này còn khờ lắm. Còn khờ thì không biết chọn bạn. Cái bạn nó ảnh hưởng cuộc đời của mình. Cái vị biết chuyện đó không? Cái bạn cái vị ảnh hưởng rất là lớn cho cuộc đời của mình. Thầy biết chọn bạn cho nó kỹ. Phải chọn người chồng, người vợ cho kỹ càng. Chọn cái người bạn bè mình kỹ càng. Cái đó rất là quan trọng. Thầy Mạnh Tử, một cái người rất có trí tuệ. Người bạn thân này, Mạnh Tử gặp Mạnh Tử đó. Mới khuyên Mạnh Tử một câu. Thành ngắm bạn mới nói là ông có biết không? Cái thế giới này nó xấu quá đi. Không ai làm chuyện tốt nữa. Thành không có. Thành mình làm tốt làm cái gì nữa. Tại vì ông nói là tại vì tất cả người khác đó, nó làm chuyện bậy rồi. Thì mình một người làm gì, làm sao mà có đổi nó được. Làm sao một người có thể đổi được. Mạnh Tử dày nảy nó đâu có được. Ông nói vậy là sai. Nếu như ông có 10 người con trai, có 10 con trai là cái ông đó là có phước lắm ạ. Từ xưa đó, Helen cười, tủm tỉm cười, bà này toàn là con gái không. Từ xưa đó, đẻ con trai là chuyện rất là tốt. Ông nói, bây giờ cha ông có 10 người con trai, Mạnh Tử nói, bây giờ nếu ông có 10 người con trai, nếu như 9 đứa nó không có chịu làm, nó không chịu làm việc. Còn một đứa nó làm việc thôi. Vậy ông nói với tôi hả? Là cái thằng mới làm việc đó, nó không nên làm việc. Bây giờ 10 miệng ăn thì nhiều, mà có 2 tay làm việc thôi. Mà để mà nuôi 9 cái miệng. Thì ông không nghĩ rằng là cái đứa mà nó làm việc, cái thằng làm việc đó phải làm việc nhiều hơn, nó phải làm việc ít hơn được. Người ta càng ác, cái đời nó càng xấu thì mình càng phải tốt. Chúng ta phải cần có đạo đức hơn nữa. Cái đó mới gọi là đáng lắm người.